Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ Tư ngày 6 tháng 1 năm 2021 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Jen Kabul và Trung Hưng theo dõi tin tức. Đức Hồng Y, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha đã xuất viện sau khi chữa trị COVID-19.
Roma, ngày 1 tháng 1 vừa qua, sau 10 ngày nhập viện chiến đấu với COVID-19, Đức Hồng Y Konrad Krajewski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha Francisco, một trong những cộng sự gần gũi với Đức Thánh Cha, đã được xuất viện.
Chia sẻ với hãng tin Cross, Đức Hồng Y Krajewski người Ba Lan nói: "Đó là một Giáng sinh khác lạ, nhưng tôi đã ngồi với Chúa Giêsu mỗi ngày. Cảm ơn các bác sĩ đã mang Chúa đến cho tôi." Đức Hồng Y cho biết các bác sĩ không chỉ chữa trị cho Ngài về thể lý, nhưng cả về đời sống thiêng liêng khi mang đến cho Ngài mình Thánh Chúa được gói trong gạc y tế sạch sẽ. Không thể cử hành thánh lễ, Đức Hồng Y đã rước lễ trong giờ kinh chiều. Đức Hồng Y đã được điều trị bệnh viêm phổi liên quan đến COVID-19 tại Bệnh viện Gemelli sau khi được chuyển đến từ Trung tâm Y tế của Vatican, nơi Ngài có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona. Ngày 2 tháng 1, trên Radio Maria của Ba Lan, Đức Hồng Y cảm ơn các thính giả và cảm ơn họ vì trong 10 ngày nằm bệnh viện, đời sống đạo đức của Ngài được tiếp tục nhờ Radio Maria. Ngài nói, chỉ bằng cách này, tôi có thể tham gia vào đời sống tôn giáo và cầu nguyện với người khác. Đức Hồng Y đã xin các bác sĩ đừng giữ Ngài lại ở bệnh viện chỉ vì Ngài là một Hồng Y. Ngài xin cho Ngài xuất viện ngay khi sức khỏe cho phép để nhường giường bệnh cho những người cần nó hơn. Đức Thánh Cha và Đức Hồng Y người Ba Lan thường trao đổi quà tặng. Vào sinh nhật lần thứ 57 của Đức Hồng Y Krajewski hôm ngày 25 tháng 11, Đức Francisco đã gửi cho Ngài một chiếc bánh có số 75 trên đó, tuổi mà theo thông lệ các giám mục đệ đơn từ chức lên Đức Giáo Hoàng. Vào ngày sinh nhật Đức Giáo Hoàng, Đức Hồng Y đã gửi cho Ngài những bông hoa hướng dương theo yêu cầu của những người vô gia cư ở Roma. Lần này, khi được xuất viện, Đức Hồng Y nhận được thịt bò Bistec Argentina, Đức Thánh Cha tặng. Đức Hồng Y rất cảm ơn về cử chỉ này. Ngài nói, Đức Thánh Cha thật sự là một vị mục tử lắng nghe những điều bạn chia sẻ với Ngài và hành động một cách rất con người.
Đức Hồng Y Rai kêu gọi các chính trị gia Liban tìm sự đồng thuận để tránh cho quốc gia sụp đổ.
Liban. Đức Hồng Y Bechara Rai, thượng phụ công giáo Maronai ở Liban, đã đưa ra lời kêu gọi chống lại tình trạng bế tắc chính trị đang ngăn cản việc hình thành một chính phủ mới và đồng thời cảnh báo về tình trạng sụp đổ hoàn toàn của Liban.
Trong thánh lễ cử hành hôm Chủ nhật hôm 3 tháng 1 tại trụ sở giáo hội Maronit ở Keke, cách thủ đô Beirut khoảng 22 km về phía đông bắc, Đức Hồng Y nói, chúng tránh trách nhiệm về sự thất bại của chính phủ không giúp ích được gì, giải pháp không phải là không có rủi ro, và tất cả những rủi ro này chẳng có ý nghĩa gì khi đối mặt với giả thuyết về một sự sụp đổ hoàn toàn mà quốc gia đang phải đối mặt. Theo Đức Hồng Y, có thể có một sự đồng thuận giữa Tổng thống Michel Aoun và Thủ tướng Saad Hariri nếu cả hai có thể bỏ qua áp lực và vượt qua lý luận của việc phân chia quyền lợi và hành động vì lợi ích của Liban. Ngài than phiền rằng, sự lạc quan thận trọng đã có trước lễ Giáng sinh về khả năng thành lập chính phủ dường như đã biến mất và đất nước ngày nay lại ở điểm xuất phát. Quốc gia Địa Trung Hải nhỏ bé với 6 triệu dân này đã không có một chính phủ hoạt động đầy đủ kể từ khi nội các từ chức sau vụ nổ cảng Beirut kinh hoàng vào ngày 4 tháng 8 năm ngoái, khiến gần 200 người thiệt mạng, khoảng 5.000 người khác bị thương và phá hủy nhiều phần của thủ đô. Ngay cả trước khi xảy ra đại dịch, Liban đã phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính chưa từng có, tồi tệ nhất kể từ cuộc nội chiến năm 1975 đến năm 1990. Tình hình kinh tế do nạn tham nhũng tràn lan của các chính trị gia đã đẩy hàng chục ngàn người vào cảnh nghèo đói và gây ra các cuộc biểu tình chống chính phủ lớn. Vào giữa tháng 10, Tổng thống Aoun giao nhiệm vụ cho Thủ tướng Hariri lập một nội các mới, nhưng các bên mâu thuẫn về danh mục đầu tư khi Ngân hàng Thế giới cảnh báo rằng đói nghèo có thể nhấn chìm hơn một nửa dân số vào năm 2021 và dự trữ của Ngân hàng Trung ương giảm dần. Trước đó, vào ngày đầu năm mới, Đức Hồng Y Rai đã chỉ trích gay gắt các chính trị gia khi nói rằng thật là xấu hổ khi bắt đầu năm mới mà không có người đứng đầu mới của chính phủ. Trong bài giảng tại một thánh lễ tại Tòa Thượng Phụ, Ngài mô tả các chính trị gia là các con tốt trên bàn thờ của Trung Đông và của các cường quốc. Ngài nói rằng không ai có thể ngăn chặn sự thành lập của chính phủ để giải quyết các tài khoản hoặc lợi ích trước mắt và tương lai. Đồng thời, Đức Hồng Y lưu ý rằng Liban đang nhanh chóng hướng tới sự sụp đổ hoàn toàn và phá sản.
Quốc hội Ba Lan công bố năm 2021 là năm Đức Hồng Y Kwieciński.
Ba Lan, Quốc hội Ba Lan đã tuyên bố năm 2021 là năm Hồng Y Stefan Wyszyński để vinh danh vị giáo chủ đã góp phần bảo tồn và củng cố Kitô giáo dưới thời chế độ Cộng sản.
Các nghị quyết của cả Thượng viện và Hạ viện đều được đa số chấp thuận, ca ngợi thành tích của vị Hồng Y đã lãnh đạo giáo hội Ba Lan và giai đoạn đỉnh cao của sự đàn áp của Cộng sản. Nghị quyết của Hạ viện Ba Lan nhận định, trong hoạt động linh mục, vị giáo chủ của Thiên Niên Kỷ đã chú ý để phẩm giá nội tại của con người, nguồn gốc của mọi nhân quyền. Đức Hồng Y Kwieciński được biết đến như giáo chủ của Thiên Niên Kỷ vì là giáo chủ của Ba Lan, giám sát một chương trình chuẩn bị kéo dài 9 năm với đỉnh điểm là lễ kỷ niệm toàn quốc 1.000 năm Ba Lan nhận phép rửa tội năm 1966. Nghị quyết của Hạ viện cũng ca ngợi Đức Hồng Y đã bảo vệ mạnh mẽ nền độc lập của giáo hội dưới chế độ Cộng sản. Nó ám chỉ đến lá thư năm 1953 của Ngài gửi cho nhà lãnh đạo Cộng sản Ba Lan Bolesław Bierut. Trong đó, Ngài từ chối đặt giáo hội phục tùng chính quyền khi tuyên bố non possumus, chúng tôi không thể. Đức Hồng Y bị bắt giam vào cuối năm đó. Trong nghị quyết của mình, Thượng viện Ba Lan mô tả Đức Hồng Y Kwieciński là một trong những người Ba Lan vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Nghị quyết viết, không thể mô tả chính xác công lao và vai trò của giáo chủ Stefan Kwieciński trong những năm đó đối với Ba Lan và giáo hội. Ngài và Đức Gioan Paulo II đã cùng nhau là những người thầy vĩ đại của dân tộc và đã hỗ trợ người Ba Lan trong những thời khắc khó khăn nhất trong lịch sử quê hương chúng ta. Nghị quyết nói tiếp, Đức Hồng Y đã theo dõi số phận của giáo hội Ba Lan trong những năm đen tối nhất của chủ nghĩa Stalin với sự quan tâm đặc biệt, vì thái độ kiên định của Ngài đối với nhà cầm quyền Cộng sản, vì sự phản đối việc hủy hoại đời sống xã hội và giáo hội, được thể hiện bằng câu nổi tiếng, chúng tôi không thể, Ngài đã bị giam tù vài năm. Án phong trừng phước cho Đức Hồng Y được bắt đầu vào năm 1989. Ngày 4 tháng 10 năm 2019, Vatican đã nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của Đức Hồng Y. Lễ tuyên phong trần phước cho Ngài được dự định vào ngày 7 tháng 6 năm ngoái, nhưng do đại dịch đã phải hoãn lại vô thời hạn.
Tài sản của các Kitô hữu bị chiếm đoạt ở Iraq đang được lên kế hoạch trả lại.
Mosul, ông Murtada al-Sadra, nhà lãnh đạo chính trị và dân quân của Iraq, đứng đầu phong trào Sadris có ảnh hưởng mạnh mẽ trong quốc hội Baghdad, đã ra lệnh thành lập một ủy ban thu nhập và xác minh tin tức, khiếu nại liên quan đến các trường hợp chiếm đoạt bất hợp pháp tài sản của các Kitô hữu, mục đích là để hoàn trả lại bất động sản cho các Kitô hữu.
Quyết định được thông báo bằng một tuyên bố phổ biến trong những ngày đầu năm mới, kèm với thông báo là địa chỉ của các nhân viên, thành viên của ủy ban, để các Kitô hữu có thể gửi các giấy tờ sở hữu liên quan đến tài sản của họ. Mục đích của ông Murtada al-Sadr là khôi phục công lý, chấm dứt các vi phạm ảnh hưởng đến quyền tài sản của những anh em Kitô hữu, ngay cả khi chúng được thực hiện bởi các thành viên cùng phong trào Sadris. Yêu cầu báo cáo các trường hợp bị chiếm đoạt bất hợp pháp cũng được gửi đến các gia đình Kitô đã rời khỏi đất nước trong những năm gần đây, và báo cáo về sự lạm dụng có thể được gửi đến ủy ban vào cuối tháng Ramadan tới. Vào sáng Chủ nhật ngày 3 tháng 1 năm 2021, ông Murtada al-Sadr đã gửi một phái đoàn đến thăm Thượng phụ Công giáo Kandê Luis Rafael Sacco để trao cho người đứng đầu Giáo hội Công giáo Kandê một sứ điệp chúc mừng Giáng sinh cùng với một bản sao tài liệu về việc thành lập ủy ban thu thập tài liệu về nhà và đất bị chiếm đoạt bất hợp pháp. Đức Thượng phụ cảm ơn ông Murtada al-Sadr vì sáng kiến nhằm chấm dứt những bất công mà các công dân Kitô hữu đã chịu, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng về việc đảm bảo lợi ích chung của quốc gia, phải ở trên lợi ích cá nhân hoặc phe nhóm nào. Hành vi trộm cắp tài sản của các gia đình Kitô có liên quan đến cuộc di cư ồ ạt của các Kitô hữu ở Iraq sau các cuộc can thiệp quân sự do Mỹ dẫn đầu nhằm lật đổ chế độ Saddam Hussein. Nhiều người đã lợi dụng cơ hội chiếm đoạt nhà cửa, đất đai do không có ai trông coi.
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hàn Quốc mời gọi các tín hữu sống hy vọng trong năm mới.
Seoul, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hàn Quốc mời gọi các tín hữu trong năm thánh mừng 200 năm ngày sinh của Thánh Andre Kim Tae-gon, hãy là ánh sáng và muối cho thế gian, tái khẳng định bản sắc là người công giáo, bảo vệ sự sống, môi trường và đẩy nhanh tiến trình thống nhất và hòa giải giữa hai miền Triều Tiên.
Trong một cuộc phỏng vấn được công bố trên trang web của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc, Đức cha Mattia Lee Yong-hun, Chủ tịch Hội đồng Giám mục và Giám mục Suwon, mô tả năm vừa kết thúc bằng cách đề cập đến những thảm trạng nhân loại đã trải qua do sự lan rộng của COVID. Sau đó, Đức cha mời gọi các tín hữu phân định, chúng ta hãy xác định điều gì là quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Đây là điều mà Đức Thánh Cha đã yêu cầu chúng ta, và đó cũng là lời mời tôi gửi đến cộng đoàn. Chúng ta phải dừng lại và suy ngẫm về những gì đã xảy ra và thực hiện một dấn thân cơ bản, trao ban tình thương và giúp đỡ những người đau khổ. Chúng ta phải áp dụng nguyên tắc vàng trong Tin mừng Thánh Matthew. Điều anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng làm cho người ta. Liên quan đến việc giáo hội cử hành 200 năm ngày sinh của Thánh Andrew Kim Jong, linh mục công giáo bản xứ đầu tiên của Hàn Quốc, tử đạo vào thế kỷ 19, Đức cha Chủ tịch mời gọi, trong năm thánh này, chúng ta phải trở thành ánh sáng và muối cho thế giới, tái khẳng định bản sắc của chúng ta là người công giáo. Đối với dấn thân của giáo hội, chúng ta sẽ được kêu gọi nhiều hơn nữa để bảo vệ sự sống, môi trường và tất nhiên đẩy nhanh tiến trình thống nhất và hòa giải giữa hai miền Triều Tiên. Giám mục Suwon cũng bày tỏ niềm vui về sự gia tăng đáng kể số tín hữu trong giáo phận. Số liệu thống kê mới nhất cho biết là 950.000 người công giáo. Chúng tôi sẽ sớm vượt qua 1 triệu, canh tân và tham gia các hoạt động mục vụ sẽ là nền tảng cho sự phát triển hơn nữa của cộng đoàn chúng ta. Cuối cùng, Đức cha Lee Jong-un phản ánh về các xung đột xã hội và việc thực thi quyền lãnh đạo đất nước. Các xung đột chỉ được giải quyết bằng đối thoại hòa bình, tôn trọng các vai trò và ý tưởng. Các nhà lãnh đạo phải có khả năng tìm ra các điểm gặp gỡ, bởi vì chỉ có văn hóa lắng nghe và tôn trọng nhau mới có thể đảm bảo cho chúng ta một tương lai. Và ngài nói thêm, một nhà lãnh đạo thực sự là người biết cách lắng nghe và không bị ngộp thở bởi những ý tưởng cá nhân. Người ta chỉ có thể thực thi quyền bính và thay đổi thế giới tốt hơn khi sẵn sàng phục vụ người lân cận.
Caritas Ý cảnh báo thảm họa nhân đạo ở Bosnia và Herzegovina.
Roma. Caritas Ý cảnh báo thảm họa nhân đạo ở Bosnia và Herzegovina có nguy cơ xảy ra. Tình trạng của người di cư vốn đã bấp bênh sẽ trầm trọng hơn do điều kiện thời tiết ngày càng xấu và do việc phải chuyển liên tục từ trại này sang trại khác trong những cơ sở thiếu các điều kiện tối thiểu sống xứng nhân phẩm.
Trong một thông cáo báo chí, Caritas Ý cho biết việc tái thiết ở trại Liba do quân đội thực hiện đã bị phá hủy gần như hoàn toàn cách đây vài ngày. Theo Caritas Ý, phải ngay lập tức đưa các phương tiện tiếp đón thích hợp để cung cấp nơi trú ẩn cho những người mà tính mạng đang gặp nguy hiểm. Liba là một nơi không thích hợp để tiếp đón, đặc biệt trong giai đoạn mùa đông này. Đối với 1.200 người được đón tiếp ở đây, họ không có lựa chọn khác. Các nỗ lực mở lại trại Bira cũ hoặc sắp xếp dân trại ở Pradina của chính quyền địa phương đã thất bại do sự phản đối của người dân và chính quyền địa phương, và vì thế họ đã chọn mở lại trại Lipa. Theo Caritas Ý, tình hình ở Bosnia-Herzegovina đã tập trung chú ý vào tuyến đường Balkan bắt đầu ở Hy Lạp và kết thúc ở Ý hoặc Áo. Trong tuyến đường chứng kiến hàng ngàn người bị chặn trong các trại tị nạn và trong các giải pháp không phù hợp, đặc biệt là với tình trạng khẩn cấp về sức khỏe do đại dịch COVID-19 gây ra. Cơ sở vật chất quá thiếu thốn và quá đông đúc, nhiều người phải ngủ ngoài trời. Từ năm 2015, Caritas Ý đã hiện diện dọc theo tuyến đường Banca cùng với những người di cư và hỗ trợ Caritas địa phương Hy Lạp, Albania, Macedonia, Bosnia-Herzegovina, Serbia. Trong các dịch vụ tiếp nhận, hỗ trợ tâm lý xã hội, bảo vệ trẻ em, giữ gìn vệ sinh, phân phối thực phẩm và hàng hóa cần thiết cho hàng ngàn người. Trong những tuần gần đây, nhờ sự đóng góp của Hội đồng Giám mục Ý và sự quyên góp từ Đức Thánh Cha, Caritas Ý và Caritas Bosnia và Herzegovina đã có thể triển khai các dịch vụ mới tại các trại trung chuyển ở trung vực Bihać và Sarajevo, cũng như phân phối các đồ dùng mùa đông cho hơn 1.500 người của các trại, nhưng cần có các sáng kiến rộng hơn liên quan đến các tổ chức để giúp đỡ người di cư.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 6 tháng 1 của Vatican News tiếng Việt.
Câu thuyết của Đức Giáo Hoàng.
Nơi hài nhi Giê-xu, Thiên Chúa tỏ mình là đấng đáng yêu, đầy lòng nhân hậu và hiền từ. Chúng ta có thể yêu mến một Thiên Chúa như thế với trọn con tim.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
20 nhà truyền giáo bị sát hại cho năm 2020, họ là ai?
Kính thưa quý thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, ngày 30 tháng 12 vừa qua, hãng tin Fides của Thánh Bộ loan báo tin mừng cho các dân tộc đã công bố báo cáo thường niên về con số các nhà truyền giáo bị sát hại trên toàn thế giới trong năm 2020 vừa qua. Fides dùng từ nhà truyền giáo để nói đến tất cả những người đã được rửa tội, vì nhờ bí tích rửa tội, mỗi thành phần dân Chúa đều trở thành môn đệ truyền giáo. Mỗi người được rửa tội, bất kể chức năng của họ trong giáo hội và mức độ giáo dục đức tin, đều là một chủ thể tích cực của việc loan báo tin mừng. Báo cáo hàng năm của Fides không chỉ giới hạn ở những nhà truyền giáo theo nghĩa chặt chẽ, nhưng cố gắng ghi danh tất cả những người đã được rửa tội, dấn thân trong đời sống của giáo hội và đã bị sát hại cách tàn bạo. Cũng trong năm 2020, nhiều nhà hoạt động mục vụ đã bị giết trong các vụ cướp bóc hoặc trộm cắp xảy ra cách bạo lực, hoặc bị bắt cóc, hoặc thậm chí bị kẹt trong các vụ xả súng hay hành vi bạo lực tại những nơi họ đang hoạt động, đặc trưng với sự nghèo đói về kinh tế và văn hóa, suy thoái đạo đức và môi trường, nơi bạo lực và áp bức là các quy tắc ứng xử, nơi hoàn toàn thiếu sự tôn trọng đối với sự sống và mọi quyền của con người. Họ không phải là những người tạo nên các kỳ tích, những hành động nổi bật, nhưng chỉ đơn giản là chia sẻ cuộc sống hàng ngày giống như hầu hết người dân, mang chứng tá phúc âm như một dấu hiệu của niềm hy vọng Kitô giáo. Trong buổi tiếp kiến chung ngày 2 tháng 12 năm ngoái, nhân kỷ niệm 40 năm ngày bốn nữ tu truyền giáo từ Bắc Mỹ bị giết hại ở El Salvador, nơi họ bị bắt cóc, hãm hiếp và sát hại bởi một nhóm quân nhân, Đức Thánh Cha Francisco đã nói, họ đã phục vụ ở El Salvador trong bối cảnh của cuộc nội chiến. Với dấn thân truyền giáo và chấp nhận nhiều rủi ro, họ đã mang theo thức ăn và thuốc cho những người phải di tản và họ đã giúp những gia đình nghèo nhất. Những người phụ nữ này đã sống đức tin của họ một cách vô cùng quảng đại. Họ là tấm gương cho mọi người trở thành những môn đệ truyền giáo trung thành.
Đây là chìa khóa để đọc các sự kiện trần thế của những nhà truyền giáo bị giết. Họ là các cha xứ đã chia sẻ mọi thứ họ có với những người được giao phó cho họ coi sóc, bị sát hại bởi những tên tội phạm tuyệt vọng, tìm kiếm của cải mà chúng nghĩ được cất giấu trong nhà thờ, như cha Jorge Valdeña ở Argentina hay cha Silva Barruiz ở Brazil. Họ là nạn nhân của những người bị thiệt thòi, những người đã được họ hy sinh chăm sóc mỗi ngày, như cha Roberto Mangesini, một linh mục của những người thấp kém nhất trong xã hội, nổi tiếng dấn thân chăm sóc cho người nghèo và người di dân ở miền Bắc nước Ý, đã bị đâm chết bởi một người tâm thần mà cha thường giúp đỡ. Hay như tu huynh Leonardo Grasso, bị tấn công và chết cháy, gây nên bởi một người cư trú trong trung tâm phục hồi người cai nghiện và bệnh nhân SIDA do thầy Grasso thành lập. Họ là các nữ tu tham gia vào việc giáo dục các thế hệ trẻ, bị tấn công khi họ đang định đến văn phòng làm việc, hoặc những người không ngần ngại liều mạng sống của mình để cứu những thiếu niên được giao phó cho họ, như Sơ Henrietta Anloka ở Nigeria. Sơ là hiệu trưởng của trường nữ Belem ở Lagos. Ngày 15 tháng 3 năm ngoái, khi một vụ nổ gây hỏa hoạn, ngay lập tức Sơ ra tay giúp đưa các nữ sinh đến nơi an toàn, nhưng đến lượt Sơ thoát ra khỏi cơ sở thì ngọn lửa đã bao trùm và làm tòa nhà sụp đổ. Sơ đã hy sinh mạng sống để đảm bảo an toàn cho trên 300 học sinh do Sơ phụ trách. Họ còn là những người trẻ, thậm chí là những cô gái nhỏ, những người đã chia sẻ sự dấn thân Kitô giáo với lòng nhiệt thành và xác tín, trong những hoàn cảnh bạo lực mù quáng không tính đến độ tuổi, như hai chị em Liliam Yulienka, 12 tuổi, và Blanca Marlin Gonzalez, 10 tuổi, các em thuộc Hội Nhi đồng Truyền giáo và Hội Thiếu niên Truyền giáo của Nicaragua đã bị sát hại dã man ở Nicaragua.
Báo cáo của hãng tin Fides đặc biệt đề cập đến chứng tá sáng ngời của chúng sinh 18 tuổi Michael Nadi bị sát hại vào cuối tháng 1 năm ngoái. Thầy Nadi bị bắt cóc cùng với ba chúng sinh Nigeria khác. Sau đó, ba chúng sinh này lần lượt được trả tự do, riêng thầy Nadi, theo lời của người bị kết tội sát hại thầy, bị giết vì không ngừng rao giảng về Chúa Giêsu Kitô cho những kẻ bắt cóc và giam giữ thầy. Kẻ bắt cóc không thích sự tự tin của người chúng sinh trẻ nên đã quyết định kết liễu sự sống của thầy. Nhưng chính ông ta đã khen ngợi lòng can đảm phi thường của thầy Nadi và kể rằng thầy đã nói thẳng với ông, hãy thay đổi con đường gian ác hoặc là ông sẽ bị hủy diệt. Họ là các giáo lý viên, giáo dân, dấn thân trở thành những người kiến tạo hòa bình và chứng tá của đức tin giữa các cộng đồng bị phân tán trong những khu vực khó tiếp cận nhất. Tất cả họ đều sống và phục vụ với sự quảng đại và cống hiến âm thầm, không tính đến rủi ro và thậm chí thời gian làm việc để giúp đỡ những người đang cần. Trong số 20 nhà truyền giáo bị sát hại trong năm vừa qua, có 6 giáo dân, những người đóng vai trò quan trọng bên cạnh các linh mục và tu sĩ trong sứ vụ truyền giáo. Đặc biệt tại châu Phi, giáo dân là một phần căn bản của giáo hội công giáo tại châu lục này. Hơn 400.000 giáo lý viên hỗ trợ khoảng 35.000 linh mục trong công việc truyền giáo. Họ luôn ở tuyến đầu và không phải ngẫu nhiên mà ở châu Phi năm 2020, hai giáo lý viên bị giết cùng với một linh mục, ba tu sĩ và một chúng sinh. Chính những giáo dân này thường đã có gia đình và con cái, trở thành cánh tay phải của cha xứ. Họ dông duỗi qua các ngôi làng khác nhau nằm rải rác trong vùng sa mạc Sahara. Họ đào tạo nghề nghiệp, văn hóa và đời sống thiêng liêng cho người dân. Họ cử hành phụng vụ lời Chúa, trao mình Thánh Chúa. Ngoài việc là một trợ giúp không thể thiếu cho các linh mục, những giáo dân này còn trở thành điểm tham chiếu thực sự cho cả cộng đồng về các vấn đề công việc và công lý. Việc họ bắt nguồn từ văn hóa địa phương khiến họ trở thành những người phiên dịch cẩn thận về các giá trị địa phương. Và thường, như trường hợp của làng Bansi ở tỉnh Gaga của Burkina Faso, họ trở thành đối tượng của bạo lực thánh chiến.
Ngày 16 tháng 12 năm 2020, những tay súng mang vũ khí đầy mình ảo tới trên những chiếc xe mô tô phân khối lớn, bất ngờ tấn công làng Bansi, một cộng đồng cư dân nghèo khổ với đa số dân theo Hồi giáo, chỉ có một số ít là Kitô hữu. Họ đã xả súng và giết chết 24 người. Trong số này có ông Philippe Jaga, một giáo lý viên, một trong những giáo lý viên đầu tiên được gửi đi truyền giáo khi giáo phận Dori được thành lập. Năm 1975, ông Philippe Jaga qua đời, để lại 7 người con, trong đó đứa con út mới chào đời 43 ngày khi ông qua đời. Đức giám mục của giáo phận Dori cho biết, ông Jaga là một nhân vật xuất chúng, nhiệt thành và tràn đầy tình yêu đối với sứ vụ của mình, cũng như là một người cha tốt. Được cảnh báo rằng, tình hình an ninh ở Bansi đang rất nghiêm trọng, ông định âm thầm trốn đi đến nhà của một người bạn ở một ngôi làng ở gần đó và từ đó tìm cách trốn đến một thị trấn khác. Tuy nhiên, khi ông vừa chuẩn bị rời khỏi nhà, thì một nhóm vũ trang không rõ danh tính ập đến. Theo những người chứng kiến, những kẻ giết người đã tấn công những người đàn ông trong làng một cách bừa bãi, không phân biệt tôn giáo hay sắc tộc. Một giáo lý viên khác tên là Rufinus Tigau, giáo lý viên của giáo phận Timika thuộc tỉnh Papua của Indonesia, một trong những giáo dân và giáo lý viên là nhân vật chính của hoạt động truyền giáo của giáo hội trong ngàn năm thứ ba, đã bị sát hại ngày 26 tháng 10 năm 2020. Anh bị bắn chết bởi các thành viên của một hoạt động chung của quân đội và cảnh sát Indonesia ở Kampung Zibagwe. Trong một cuộc hành quân của quân đội Indonesia, anh thấy người dân trong làng sợ hãi và gặp nguy hiểm. Sau đó, anh tiến về phía trước một cách bình thản. Anh chỉ muốn nói chuyện với quân đội để ngăn chặn bạo lực, để chấm dứt vụ nổ súng. Anh nói, làm ơn ngừng bắn. Chúng ta cần nói chuyện với nhau cách bình tĩnh. Có vấn đề gì vậy? Một thành viên của lực lượng quân đội đã chĩa súng vào anh. Ngay lập tức, anh đã giơ hai tay lên. Nhưng người này đã lạnh lùng sát hại anh. Trong báo cáo hàng năm của hãng tin Fido, phải thêm một danh sách khác dài hơn nhiều, bao gồm những người làm mục vụ hoặc những tín hữu công giáo bị tấn công, đánh đập, cướp bóc, đe dọa, bắt cóc, bị giết, cũng như các cơ sở công giáo phục vụ toàn dân đã bị tấn công, bị phá hoại hoặc bị cướp phá. Nhiều sự kiện trong số này có thể không bao giờ được biết đến, nhưng chắc chắn rằng ngày nay, ở mọi nơi trên hành tinh, nhiều người vẫn còn đau khổ và trả giá cho đức tin vào Chúa Giêsu Kitô bằng mạng sống của họ. Trong buổi tiếp kiến chung ngày 29 tháng 4 năm vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nói, những vị tử đạo ngày nay nhiều hơn các vị tử đạo trong những thế kỷ đầu tiên. Chúng ta bày tỏ sự gần gũi của chúng ta với các anh chị em này. Chúng ta là một thân thể duy nhất và các Kitô hữu này là những chi thể bị đẫm máu của thân thể Chúa Kitô là giáo hội.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Bí quyết sống hạnh phúc của Francesco Cardone, một bé trai 11 tuổi bị bệnh nặng.
Hãy tưởng tượng là tựa đề cuốn sách của Francesco Cardone, một bé trai 11 tuổi, sau khi trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, quyết định chia sẻ bí quyết để sống hạnh phúc của mình. Trong cuốn sách có đoạn Francesco viết: "Nếu bạn có thể chơi với một trái banh, bạn có thể khám phá thế giới. Đó là một cơ hội để bạn bay lên cao trên mọi mong đợi, để thấy rõ hơn không giới hạn, để đạt đến những điều chính yếu, để trở nên nhẹ nhàng, bởi vì trong giấc mơ, bạn có thể thực hiện được mọi điều bạn muốn." Hạnh phúc là từ khóa của Francesco. Chính em nói điều đó và giải thích rằng em đã khám phá ra nó bằng trí tưởng tượng. Mong muốn của em là biến cảm xúc thành nghệ thuật để tạo nụ cười và một niềm vui nho nhỏ cho những thiếu nhi đang phải chịu đựng những căn bệnh như em. 11 năm, trong lúc viết, con tim của Francesco đã lớn, đến mức em nghĩ đến việc quyên góp một số tiền thu được do việc xuất bản sách để ủng hộ bệnh viện ở Napoli mua một chiếc xe. Francesco đã bắt đầu một cuộc chiến không hồi kết với căn bệnh, nhưng em đã cố gắng biến nỗi sợ hãi thành một chuyến du hành và sự không chắc chắn thành một cuộc phiêu lưu. Hãy tưởng tượng không chỉ là một cuốn sách do chính Francesco tự vẽ và tự viết một cách đáng ngạc nhiên, mà còn là một con đường dành cho trẻ em và người lớn. Qua cuốn sách này, mỗi người có thể lên một chiếc thuyền đồ chơi và trở thành thuyền trưởng lướt trên đại dương vô tận của trí tưởng tượng. Mỗi người có thể cưỡi mây với một người bạn hoặc lái chiếc máy bay màu vàng, đỏ và xanh của trí tưởng tượng. Giữa các trang giấy của cuốn sách, mọi người dễ dàng bắt gặp một khung hình mời độc giả đưa ra các hình dạng vô hình không giống nhau để vẽ lên ước mơ đời mình, ước mơ làm cho mình hạnh phúc. 89 trang giấy được kết nối bởi màu sắc và trí tưởng tượng. Trong đó, ánh sáng chiếu soi đau khổ, biến đau khổ tới điểm mà như Francesco mô tả là: khi bạn cảm thấy đau đớn trong xương, bạn sẽ biết rằng bạn đang lớn lên và trí tưởng tượng của bạn sẽ ngày càng lớn hơn cho đến khi bạn nhìn thấy ánh sáng của thiên đường. Ước mơ và trí tưởng tượng trở thành công cụ để nhìn và trải nghiệm thực tế một cách sâu sắc. Ở giữa cuốn sách là một trái tim lớn màu đỏ chiếu tỏa thế giới, đang che chở cho một cái ôm và những trái tim khác, đó là gia đình. Giải thích hình ảnh này, Francesco nói: với trí tưởng tượng của mình, bạn có thể vượt qua nỗi sợ hãi và những lúc gặp khó khăn. Francesco nói rõ hơn, phương châm của gia đình em là tình yêu sẽ chiến thắng. Trong cuốn sách có những đoạn được viết xen lẫn với những giọt nước mắt vì những cơn đau nặng. Nhưng cả những điều này cũng có thể được biến đổi. Những giọt nước mắt cùng với chú chim bồ câu đang bay với cành ô liu, những tinh thể tỏa sáng trở lại với ánh sáng mặt trời, tạo nên một vùng sáng bình yên. Rồi có những đoạn mô tả tình yêu được chớm nở, như một tia chớp được đánh trúng và nhiễm điện. Trong đó có cảnh hai em bé nắm tay nhau, chuẩn bị ôm hôn nhau. Bên cạnh đó là hình ảnh của những ước mơ, với một em bé đang ngồi trên một hành tinh, gợi lại một nhân vật trong câu chuyện của hoàng tử bé, có khả năng đưa bạn đến những nơi mà chưa ai từng thấy trước đây. Cuộc hành trình giữa khinh khí cầu, gối và cầu thang chạm tới mặt trời, rồi trở thành hiện thực của những người bạn. Những người bạn ngồi cùng bàn, vui sướng giơ tay sẵn sàng trả lời những câu hỏi thú vị của chuyến du hành. Trong câu chuyện của Francesco, giữa những giấc mơ có liên kết đến những gì là thực tế, những điều cụ thể của cuộc sống, đó là niềm hy vọng về một trái đất tràn đầy hoa bướm và mọi người sống vui vẻ tràn đầy tình thương. Em ước mong một thế giới không có bụi bẩn, không có sự dữ, nhưng trên hết là một trái đất tràn đầy hạnh phúc. Francesco cảm ơn tất cả những người đã soi sáng giấc mơ của em bằng cách biến nó thành hiện thực. Em thổ lộ với độc giả rằng em đã phải đối mặt với vô số trận chiến, nhưng em luôn là người chiến thắng. Em nói: điều tôi có thể tiết lộ cho bạn là thế giới mang đến cho bạn nhiều cung bậc cảm xúc mỗi ngày. Chỉ khác là chúng ta quan sát một phần nhỏ mà không dừng lại trong đó. Bạn cố gắng tập trung và bạn sẽ phát hiện ra rằng cảnh bình minh đơn giản có thể làm cho mặt trời đang ở trong mỗi chúng ta bừng sáng trở lại.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.